Rồi cũng trong cùng một nhịp, một dòng chảy như vậy đó. Và các anh chị lấy chương thứ 3 ra coi, từ câu 1 cho đến câu 3, và có thể đọc hết câu 5 luôn. Đức Chúa phán với tôi một lần nữa, ngươi cứ đi yêu người đàn bà đang có tình nhân
và đang ngoại tình, cũng như Đức Chúa yêu thương con cái Israel, trong khi chúng lại quay lưng đi theo các thần khác và thích bánh nhau. Thế là tôi đã bỏ ra 15 đồng bạc, 30 thùng lúa mạch để mua nàng về. Tôi bảo nàng, trong một thời gian dài, mình cứ ở yên cho tôi, không được đi khách, không được theo người đàn ông nào cả. Phần tôi cũng xử với mình như thế. Vì quả thật, trong một thời gian dài, con cái Israel sẽ không có vua, không thủ lãnh, không nghi lễ cũng chẳng có chủ thần, chẳng có ê-phốt và tơ ra phim. Sau đó, con cái Israel sẽ trở lại tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng, và tìm David, vua của chúng. Ngày lại ngày, chúng sẽ đem lòng kính sợ mà hướng về Đức Chúa và chờ mong ân huệ của người.
Ở đoạn văn này, chúng ta lại đi tiếp và đi xa hơn. Nguyên cái chuyện mà tiên tri Ô-rê đi cưới một người con gái làm điếm về làm vợ, rồi sinh những đứa con mà ông ấy đặt tên không ra sao cả, đã là một cái chuyện nó lạ thường. Nhưng mà một chuyện nó lạ thường hơn nữa đó là cái bà này, ngựa quen đường cũ, ông ấy đã cưới về làm vợ rồi, vậy mà bà ấy lại trở về con đường ngày xưa. Hỏi có ai ở trong cuộc đời này mà lại còn đi chuộc về một lần nữa không? Tôi chắc không có ai làm như vậy. Vậy mà Ô-rê đem tiền, đem lúa để đi chuộc vợ về. Và chúng ta đọc lại cái câu, bây giờ cứ tưởng tượng một cặp vợ chồng mà chồng đi chuộc vợ về, mà còn nói với vợ cái câu này: trong một thời gian dài, mình cứ ở yên cho tôi, không được đi khách, không được theo người đàn ông nào cả. Không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được. Đấy, nhưng mà tiên tri Ô-rê đã hành xử như vậy đó, để bằng chính cách hành xử của ông, ông bày tỏ cho mọi người thấy cách ứng xử của Thiên Chúa đối với chúng ta. Mình cũng lang chạ thần này thần khác, rồi mình sinh ra cho Chúa những hoa trái chua chát chứ có ngon ngọt gì đâu, mà rồi Chúa cũng đi chuộc mình về. Và thực sự khi Ô-rê rao giảng lời Chúa thì vào lúc đó Chúa Giê-su Ki-tô chưa ra đời. Còn ngày hôm nay chúng ta là môn đệ của Chúa Giê-su mà đọc đến cái chỗ ông ấy bỏ tiền, bỏ lúa để đi chuộc vợ về, mà mình liên tưởng đến thập giá Chúa Giê-su đó, thì mình sẽ thấy cái chuyện chuộc lại ở đây, như Thánh Phê-rô nói, nó không chỉ là bằng tiền, không chỉ bằng lúa, mà bằng giá máu. Thiên Chúa chuộc chúng ta về bằng giá máu, có nghĩa là bằng chính sự sống của Ngài. Thế cho nên tôi muốn nhấn mạnh lại với các anh chị một điều mà theo kinh nghiệm tôi thấy dễ quên lắm, và từ đó nó sinh ra thắc mắc, hoặc là mình hiểu sai khi đọc sách thánh. Tức là đối với tiên tri Ô-rê và nhiều sách khác ở trong bộ thánh kinh, nhưng phải tâm niệm cái điều đó. Tiên tri công bố lời Chúa không chỉ bằng lời nói mà bằng cả cuộc sống. Mai mốt rồi khi đọc phúc âm cũng vậy, không chỉ chú ý đến lời Chúa Giêsu phán thế này, phán thế kia, mà phải xem cả cái hành động của Chúa, cả cái cử chỉ của Chúa, nó có ý nghĩa mặc khải ở trong đó. Chẳng hạn cái cử chỉ Chúa Giêsu quỳ gối xuống mà rửa chân cho các môn đệ, cái cử chỉ mà Chúa Giêsu cúi xuống để chạm đến một người đang bị bệnh, những cái cử chỉ như vậy nó hàm chứa mặc khải lắm, chứ không phải chỉ là lời nói mà thôi đâu. Và khi đó ta sẽ thấy là cái cuốn sách Ô-dê này nó sâu sắc lắm. Sâu sắc không chỉ về mặt lý trí mà là về đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh của chúng ta. Rồi cũng từ đó thì các anh chị có thể nghĩ đến chính đời sống của mình đó. Nhiều khi Chúa dạy mình bằng kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình chẳng hạn. Chúng ta đã học về David rồi. Ông có đứa con ngỗ nghịch đấy. Vậy mà ông không muốn nó chết. Ông muốn tha thứ cho nó. Cái kinh nghiệm của một người làm cha. Mà chính cái kinh nghiệm của người làm cha đó giúp ông ấy khám phá ra khuôn mặt của Thiên Chúa là cha. Chứ còn từ trước thì có thể ông ấy vẫn kính sợ Chúa, nhưng mà ông không có cái kinh nghiệm về Thiên Chúa như là một người cha. Cho nên là Chúa dạy mình không phải chỉ ở trong sách thánh mà còn bằng kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta nữa.